thứ 25. Sự phong phú thánh thiện của các lời kinh và những suy niệm của kinh Mân Côi. Không bao giờ chúng ta hiểu được những nguồn ân thánh dồi dào giúp chúng ta nên thánh đang chứa đựng trong những lời kinh và những mầu nhiệm của kinh Mân Côi. Sự suy ngẫm các mầu nhiệm của cuộc đời và sự chết của Chúa Giêsu là nguồn mạch mang lại những hoa trái kỳ diệu nhất cho những ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Ngày nay, người ta ưa những gì cảm xúc và để lại những ấn tượng sâu xa trong tâm hồn. Vậy có gì gây cảm xúc mạnh cho bằng lịch sử cuộc đời Chúa Cứu Thế diễn ra trước mắt chúng ta nơi 15 bức họa, nhắc lại những cảnh tượng của cuộc đời Chúa Cứu Thế, sự chết và sự vinh quang của Ngài? Còn lời kinh nào tuyệt diệu và cao cả bằng kinh Lạy Cha, kinh của Chúa và kinh Kính Mừng, lời chào của Thiên Thần? Nơi hai kinh này có chứa đựng tất cả mọi ao ước và mọi nhu cầu của ta. Suy ngẫm các mầu nhiệm và đọc các lời kinh của kinh Mân Côi là cách cầu nguyện dễ dàng nhất, bởi vì các nhân đức và những quãng đời khác nhau của Chúa mà ta suy gẫm có sự thu hút và củng cố tâm trí chúng ta cách lạ lùng và ngăn cản những sự chi trí lo ra. Những nhà thông thái tìm thấy nơi các lời kinh này một giáo lý rất sâu xa, và những kẻ bé mọn lại gặp thấy nơi đó những giáo huấn quen thuộc nhất. Phải trải qua cách suy gẫm dễ dàng này trước khi bước lên những bậc cao siêu của việc chiêm nghiệm. Đó là tư tưởng của Thánh Thomas Aquino khi Ngài khuyên chúng ta trước hết phải luyện tập như trong một cuộc chiến, bằng cách tập lấy những nhân đức mà chúng ta có khuôn mẫu tuyệt hảo nơi các mầu nhiệm của kinh Mân Côi. Nhà thông thái Caetano cũng nói rằng đó là chỗ chúng ta học được sự kết hiệp thân mật với Thiên Chúa, mà nếu không có thì chiêm niệm chỉ là một ảo tưởng để mê hoặc các linh hồn. Nếu những nhà thần bí giả dối ngày nay và những người theo thuyết an tĩnh ngày xưa theo lời khuyên này, họ đã chẳng sa ngã cách thảm hại như thế và đã chẳng gây nên những gương xấu trong việc sùng kính của họ. Thật là một ảo tưởng kỳ lạ của ma quỷ khi người ta nghĩ rằng mình có thể có những cách thức cầu nguyện tốt hơn là cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng mà bỏ qua những lời kinh thần thánh này. Vì đây là một sự nâng đỡ, là sức mạnh và là sự bảo vệ của linh hồn. Tôi công nhận là không luôn luôn phải đọc các kinh này lớn tiếng ngoài miệng, bởi vì theo một nghĩa nào đó, lời cầu nguyện trong lòng tốt hơn lời cầu nguyện ngoài miệng. Nhưng tôi quả quyết với các bạn rằng sẽ là điều rất nguy hiểm, nếu không nói là rất tai hại, nếu ta bỏ việc lần chuỗi Mân Côi lấy cớ là để kết hiệp với Thiên Chúa cách hoàn hảo hơn. Kiêu ngạo một cách tinh vi, linh hồn thường dễ bị ma quỷ lừa dối. Linh hồn đó sẽ làm trong nội tâm tất cả những gì nó có thể làm để vươn lên tới bậc nguyện ngậm của các thánh. Nó khinh chê và bỏ rơi những cách thức cầu nguyện trước của mình và cho là chỉ tốt cho những linh hồn quê mùa. Nó bịt tai không muốn nghe những lời kinh này, lời chào của Thiên Thần và lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy và đã thực hành. Chính Chúa Cứu Chuộc đã truyền dạy chúng ta khi Ngài bảo: các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con. Và như vậy linh hồn đó đã sa ngã từ ảo tưởng này đến ảo tưởng kia, từ vực thẳm này đến vực thẳm khác. Các bạn yêu quý của tôi trong hội Mân Côi, các bạn muốn đạt tới một bậc nguyện ngẫm cao mà không sợ rơi vào những ảo tưởng của ma quỷ thường bày ra cho những người chăm lo việc suy gẫm ư, thì mỗi ngày các bạn hãy đọc trọn một chuỗi Mân Côi 150 kinh, hoặc ít là một chuỗi 50. Nếu nhờ ơn Chúa, các bạn đã làm được như thế, và nếu các bạn muốn đứng vững và khiêm nhường tiến thêm, các bạn hãy giữ việc lần chuỗi Mân Côi. Vì không bao giờ đọc kinh Mân Côi hàng ngày lại có thể sa vào bè rối hoặc bị ma quỷ lừa dối. Đó là lời tôi sẵn sàng ký nhận bằng máu của tôi. Tuy nhiên, nếu do lòng thương xót vô cùng của Ngài, Thiên Chúa mạnh mẽ lôi kéo anh em lên với Ngài, trong khi anh em đọc kinh Mân Côi như Ngài đã làm cho một vài vị thánh, thì anh em hãy để Ngài lôi kéo anh em lại với Ngài. Hãy để Thiên Chúa hành động và cầu nguyện trong anh em. Hãy để Ngài đọc kinh Mân Côi trong ngày hôm đó. Nhưng nếu anh em chỉ ở trong sự chiêm niệm chủ động, nghĩa là trong sự nguyện ngẫm thông thường, nguyện ngẫm an tĩnh trước mặt Thiên Chúa và đầy tâm tình yêu mến Ngài, thì anh em càng không có lý do để bỏ rơi việc đọc kinh Mân Côi. Với việc đọc kinh Mân Côi, không những anh em không sa sút trong việc suy gẫm và trong đường nhân ái, trái lại, kinh Mân Côi sẽ là một trợ lực diệu kỳ và chiếc thang gia cớp với 15 bậc thang để đi từ nhân đức này đến nhân đức kia, từ ánh sáng này đến ánh sáng khác. Anh em sẽ dễ dàng đạt tới viên mãn của Chúa Giêsu mà không sợ sai lầm.